Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho quý vị và tất cả các bạn ơn bình an. Chương trình phát thanh vào lúc 8:30 sáng hôm nay Chúa Nhật phục sinh gồm có Thánh lễ Chúa Nhật phục sinh và Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ phục sinh, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 12 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Từ hôm nay cho đến hết Chúa Nhật hiện xuống, đọc kinh lại nữ vương thiên đàng. Về việc trước lễ trong mùa phục sinh, giáo luật điều 920 dạy rằng, mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần, phải chu toàn luật buộc này trong mùa phục sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm. Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa phục sinh là từ thứ tư lễ tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công đồng Đông Dương lần thứ nhất năm 1934 và thông báo của Ủy ban Giám mục về phụng vụ số 7 ngày 10 tháng 8 năm 1971. Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội. Giáo luật điều 989 dạy rằng, mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng một năm ít là một lần. Giáo huấn số 20, kết quả của đối thoại đại kết, tìm lại được tình huynh đệ. Bạn hướng dẫn việc áp dụng các nguyên tắc và quy luật về đại kết, gọi những cộng đoàn của các Kitô hữu ấy là những giáo hội và cộng đoàn giáo hội chưa hiệp thông đầy đủ với giáo hội công giáo. Sự khai triển từ vựng này diễn tả một tiến hóa đáng kể nơi các não trạng. Ý thức mình cũng thuộc về Chúa Kitô được đào sâu hơn. Đích thân Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có thể nhận định điều đó nhiều lần trong những cuộc cử hành đại kết, được kể vào số những biến cố quan trọng nhất trong những chuyến tông du của Ngài tại nhiều nơi trên thế giới, hoặc trong những lần gặp gỡ và cử hành đại kết tại Roma. Tình huynh đệ đại đồng của Kitô hữu đã trở nên niềm xác tín vững vàng về đại kết, để cho chìm vào quên lãng những vụ tuyệt thông trong quá khứ, những cộng đoàn đã một thời tranh chấp, ngày nay lại giúp đỡ nhau trong nhiều trường hợp. Đôi khi người ta cho nhau mượn nơi thờ phượng, người ta tặng những học bổng để đào tạo thừa tác viên cho những cộng đoàn thiếu phương tiện nhất. Người ta can thiệp với các nhà cầm quyền dân sự để bênh vực những Kitô hữu khác bị buộc tội cách bất công. Người ta minh chứng rằng những chuyện vu khống mà một nhóm đã là nạn nhân là thiếu căn cứ. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 42. 13 thứ hai trong tuần Bát Nhật phục sinh. 14 thứ ba trong tuần Bát Nhật phục sinh. 15 thứ tư trong tuần Bát Nhật phục sinh. 16 thứ năm trong tuần Bát Nhật phục sinh. 17 thứ sáu trong tuần Bát Nhật phục sinh. 18 thứ bảy trong tuần Bát Nhật phục sinh. 19 Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần Bát Nhật phục sinh. Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật phục sinh.
Hallelujah. Ngài được quyền năng. năng vinh hiển muôn đời. Alleluia, Alleluia.
Chúa đã sống lại gần, ta hãy vui mừng và tung hô lên Alleluia.
Đức Kitô đã sống lại gần.
Alleluia.
Ngài được quyền năng vinh hiển muôn đời. Alleluia, Alleluia.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Xin có lời chúc mừng Chúa Phục Sinh đến quý ông bà và anh chị em. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lại chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trích trong sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa. Ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết, treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều là làm chứng về người rằng, tất cả những ai tin vào người, thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở.
Đây là ngày Chúa đã lâm ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Tây hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tây hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
Đây là ngày Chúa đã lâm ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Phiên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mặt chúng ta.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: Người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Chúa Kitô đã chiến thắng tử thần. Alleluia. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khúc ca khải hoàn nói trên sẽ được ca lên trong suốt mùa phục sinh này. Và đó cũng chính là lời công bố tin mừng mà đêm vọng phục sinh hôm qua, giáo hội công giáo khắp nơi đã long trọng cử hành. Quả vậy, đại lễ phục sinh là ngày của vui mừng, của khải hoàn, là ngày Chúa Kitô chiến thắng tử thần để cứu độ trần gian tội lỗi, là trung tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Chính vì lẽ đó mà chúng ta nhận thấy niềm vui tràn ngập trong các bài đọc phụng vụ hôm nay. Khởi đi từ sự kiện ngôi mộ trống, những dấu chỉ xung quanh đó và những nhân chứng là bà Maria Magdalena, ông Phêrô và môn đệ Gioan. Tác giả tin mừng hôm nay thuật lại sự phục sinh của Chúa Kitô. Và dù chưa hiểu hết lời Kinh Thánh về Đức Giêsu, nhưng họ tin Ngài đã sống lại với lời xác tín vắn gọn của tông đồ Gioan. Ông đã thấy và đã tin. Niềm xác tín đó được các tông đồ, sau khi được đầy ơn Chúa Thánh Thần, đã mạnh dạn tuyên xưng về Thầy, về Chúa của mình. Nỗi sợ hãi, đau thương hãi hùng của ngày Thầy bị bắt bớ, bị kết án đóng đinh trước kia, nay được thay thế bằng lòng can đảm, hiên ngang, làm chứng cho Thầy Giê-xu trước người Do Thái, mà lời giảng của ông Phêrô trong bài đọc thứ nhất là một bằng chứng. Đấng mà người ta treo trên cây gỗ mà giết đi, thì ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với giáo hội khắp nơi, chúng ta hãy ngân lên bài ca Alleluia để ca ngợi Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Đó là nền tảng đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Thế nên, chúng ta không thể hát bài ca mới đó với men cũ, nghĩa là với men gian tà, ác độc, nhưng phải là men của lòng tinh tuyền, chân thật và yêu thương trong đời sống đạo của mình đối với tha nhân, như Thánh Phaolô đã khuyến cáo chúng ta. Nguyện xin cho tình yêu và niềm hân hoan của mầu nhiệm phục sinh biến đổi cuộc đời chúng ta như các tông đồ xưa, để chúng ta ngày càng trở nên can đảm hơn trong hành trình bước theo Chúa Kitô trước những thay đổi của thế giới, của đất nước, cụ thể nhất là hiện thực hóa cái gia sản của Chúa Kitô, men của Chúa Kitô đã trối lại, đó là hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã nêu gương, hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em. Amen. Alleluia. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.
người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu vô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Kiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Vì thế, chúng ta hãy vui sướng nguyện xin.
Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện trong hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Người ban Thánh Thần cho các giám mục, linh mục, phó tế, để các ngài biết chu toàn trọng trách đã trao cho, là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Kitô phục sinh là nguồn an ủi cho những ai đang sầu khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Người nâng đỡ ủi an những kẻ tật nguyền yếu đau, để họ tìm được bình an trong cơn thử thách gian truân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Kitô phục sinh là niềm hy vọng cho những ai đang thất vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang lâm cảnh gian nan, những người đang túng thiếu bằng cùng, tìm được nơi Người niềm hy vọng để vui sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Kitô phục sinh là nguồn tình yêu của mọi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết kính múc tình yêu nơi Người, để có thể luôn tôn trọng và yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã củng cố niềm tin cho các tông đồ và sai các ngài đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Xin Chúa cũng làm cho niềm tin chúng con ngày càng thêm vững mạnh, để chúng con công bố sứ điệp yêu thương của Chúa cho hết thảy mọi người. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Để Chúa Chúa Trinh Linh mong.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để Cha cùng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tin xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng...
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con, chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời, cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành, mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Hiệp cùng hội thánh, chúng con mừng ngày cực thánh là ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã sống lại về phần xác, và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Sau là Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andrê cùng toàn thể các Thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cũng là để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm lấy bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa, lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi chung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Menkisede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình vào máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, thánh Gioan, Stefano, Mattia, Barnaba và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở, giữ gìn, để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là cha và con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia.
Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn ôn lại Chúa Nhật lễ lá. Theo truyền thống, Chúa Nhật lễ lá mở đầu tuần thánh với bài trình thuật về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Đặc biệt, phụng vụ của Chúa Nhật lễ lá cũng mang một sắc thái khác nữa. Đó là cuộc kiệu tưng bừng của các thiếu nhi đón rước Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem để hoàn tất kế hoạch cứu độ nhân loại. Đó là lý do mà ngày này được chọn làm ngày thế giới các bạn trẻ. Thực ra, hai khía cạnh vừa rồi liên kết mật thiết với nhau. Các bạn trẻ được mời tham gia cuộc rước kiệu để tôn vinh Chúa Giêsu, không phải như một người hùng hay một vĩ nhân, nhưng như là đến cứu chuộc nhân loại nhờ thập giá. Hàng năm, Ngày Thế Giới Bạn Trẻ được cử hành tại tất cả các giáo phận, còn Đại hội Quốc tế Giới Trẻ thì được tổ chức 2 hay 3 năm một lần. Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần vừa qua đã diễn ra năm ngoái 2008 tại Sydney, Úc Châu, và lần tới sẽ được tổ chức vào năm 2011 tại Madrid, Tây Ban Nha. Vào cuối thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, đã có cuộc chuyển giao cây thánh giá cao 3 thước từ đại biểu giáo phận Sydney cho đại biểu giáo phận Madrid. Thật vậy, các buổi đại hội giới trẻ được đặt dưới cây thánh giá, biểu tượng của tình yêu phục vụ trao hiến. Vương quyền của Chúa Giêsu được thiết lập nhờ thập giá, chứ không phải nhờ quyền lực. Các bạn trẻ cũng như các Kitô hữu được mời gọi đi theo con đường ấy. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá vừa qua dựa trên đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 12. Câu 20-34, để giải thích về bản chất vương quyền của Chúa Giêsu. Vào lúc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, người ta đã tung hô người như là con vua David, kẻ khôi phục vương triều. Khi bị điều trước tòa tổng trấn Phi-la-tô, Chúa Giêsu cũng bị tố cáo vì tội nổi loạn, vì tự xưng làm vua. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp ấy, người ta đã quan niệm vương quyền theo nghĩa chính trị trần tục. Vương quyền của Chúa Giêsu thì khác. Đức Thánh Cha nói như sau: chúng ta có thể nhận thấy hai đặc trưng căn bản của vương quyền này. Thứ nhất, vương quyền này trải qua thập giá. Bởi vì Chúa Giêsu đã trao ban mình hoàn toàn, ngày nay khi sống lại, người thuộc về tất cả mọi người và hiện diện với mọi người. Trong bí tích thánh thể, chúng ta lãnh nhận kết quả của hạt lúa mì đã chết, tức là sự tăng gia những tấm bánh tiếp diễn cho đến tận thế và ở khắp nơi. Đặc trưng thứ hai của vương quyền này là tính cách phổ thế, bao hàm hết mọi dân tộc. Điều này đã có thể xảy ra bởi vì đây không phải là vương quyền của quyền lực chính trị, nhưng thuần túy dựa trên sự gắn bó bằng tình yêu, một tình yêu đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu đã ban mình cho hết mọi người. Chúng ta cần phải học hỏi nhiều về hai đặc trưng vừa nói, cách riêng về tính phổ thế. Điều này có nghĩa là không ai có thể đặt như là tuyệt đối bản thân mình, văn hóa của mình, thời đại của mình, thế giới của mình. Điều này đòi hỏi rằng tất cả chúng ta cần phải đón nhận lẫn nhau, biết khước từ một chút gì riêng tư của mình. Tính phổ quát bao gồm mầu nhiệm thập giá, sự vượt thắng chính mình, sự tuân phục lời của Chúa dành cho giáo hội. Tính phổ quát và thập giá đi đôi với nhau. Có như vậy thì mới có hòa bình. Chúa Giêsu nói, ai yêu chuộng mạng sống của mình thì sẽ mất nó, ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ bảo toàn nó đến muôn đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 25. Ai muốn dành hết mọi sự cho mình, chỉ biết sống cho mình thì sẽ mất. Cuộc sống ích kỷ của họ sẽ trở nên nhàm chán và trống rỗng. Chỉ khi biết từ bỏ mình, chỉ trong sự trao hiến mình cho người khác, chỉ khi đáp lại tiếng xin vâng cho cuộc sống cao cả hơn, thì cuộc sống chúng ta mới trở nên bao la vĩ đại. Đó là ý nghĩa của nguyên lý tình yêu mà Chúa Giêsu đã đề ra cho các môn đệ. Thực vậy, yêu thương có nghĩa là từ bỏ, trao ban mình, không muốn chiếm hữu mình, không khép kín trong cái tôi, nhưng biết nhìn đến người khác. Nguyên lý tình yêu cũng trùng hợp với mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, Chúa đòi hỏi chúng ta hãy trả lời xin vâng, từ bỏ bản thân, hy sinh cái tôi của mình. Sự cao cả của cuộc sống nằm ở chỗ dám đáp lại tiếng xin vâng như vậy. Nếu không có sự hy sinh, thì không mong gì cuộc đời sẽ thành công. Tiếp tục suy niệm về đoạn tin mừng, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, khi nghĩ đến cái chết, nghĩ đến hạt lúa mì phải tan rã, Chúa Giêsu cũng tỏ ra bồi hồi xúc động. Người cũng chia sẻ nỗi lo âu như chúng ta, và rồi Thánh Gioan ghi thêm hai câu nói của Chúa Giêsu: tôi biết nói gì đây, lại Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Đứng trước khổ đau, chúng ta cũng có thể kể lể than thở với Thiên Chúa, trình bày cho Ngài những lo lắng của chúng ta, những khó khăn của chúng ta. Chúng ta đừng ngần ngại sống thành thực với Ngài. Nhưng liền sau đó, Thánh Sử ghi thêm một câu nói nữa: lạy Cha, xin hãy tôn vinh Cha. Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 28. Những lời này cũng tương tự như phúc âm nhất lãm: xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha. Phúc âm theo Thánh Luca chương 22 câu 42. Đây là điểm then chốt của việc cầu nguyện. Biết rằng vinh quang của Thiên Chúa, chương trình của Thiên Chúa thì lớn hơn tư tưởng và ước muốn của ta. Cầu nguyện có nghĩa là tin tưởng rằng đường lối của Chúa thì đúng, ý định của Chúa là chân lý và tình thương. Cuộc đời của ta sẽ tốt đẹp nếu biết hòa hợp với kế hoạch của Chúa. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các bạn trẻ, mỗi khi chúng ta chạm đến thập giá Chúa Kitô, chúng ta chạm đến mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban người con yêu quý cho chúng ta. Thập giá nói lên tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời nó cũng nói lên ý nghĩa cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta không biết đáp lại tiếng gọi của thập giá bằng tiếng xin vâng, thì chúng ta không mong gì kết hiệp với Chúa Kitô. Như đã nói ở trên, vào cuối thánh lễ, trước khi xướng kinh truyền tin và ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha cũng thêm lời kêu gọi các quốc gia hãy ký kết thỏa ước ngăn cấm việc sử dụng mìn giết người, cũng như kêu gọi cộng đoàn quốc tế hãy quan tâm trước thảm cảnh của nhiều thuyền nhân bị thiệt mạng đang diễn ra trong những ngày này ở miền Nam Italia. Quý vị và các bạn thân mến, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay ngay đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.